Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài đóng góp của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài cho giáo hội và ngành truyền thông. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6. Câu 51 và câu 60 đến câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người." Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy, Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Ông bà và anh chị em thân mến, theo tác giả Henry David Thoreau, luật lệ không bao giờ khiến con người tự do. Chính con người phải làm cho luật lệ tự do. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã sai các tông đồ tiếp tục loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Người không muốn ép buộc hay dùng thủ đoạn bắt người khác tin theo người. Nhưng người muốn tất cả những ai theo người phải tự nguyện và có tự do để được hưởng ơn cứu độ. Bởi vì con đường đi theo Chúa có rất nhiều những nghịch lý mà nhiều khi con người không thể giải thích được, không thể chấp nhận được nếu không có lòng yêu mến. Lạy Chúa, Chúa vốn yêu thương mọi người chúng con, và Chúa đã dùng tin mừng để cho nhiều người được nhận biết Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thật sự sống những điều chúng con tin và rao giảng những điều chúng con sống. Amen.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con buồn tênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai, ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau, chết treo thập hình, nào ai buồn thương. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi Phật giáo cộng tác chống nạn nô lệ tân thời. Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay lễ này được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 6 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Doron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và vị Tổng Thư ký của Hội đồng, là cha Miguel Angel Ayuso Guizot đã nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm 2015 này, với chủ đề Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em với nhau. Qua đó Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù nạn nô lệ đã bị chính thức bãi bỏ trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn hàng triệu người, gồm trẻ em, người nam, người nữ, thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do, và buộc lòng phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha Francisco cũng nêu một số ví dụ thời nay, đó là nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thế lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục. Có nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành niên, phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục, nam và nữ. Có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt chặt cơ phận hoặc bị giết. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn nhắc đến giáo huấn của Phật giáo. Trong một phần của Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã tuyên bố rằng việc buôn bán các sinh vật, kể cả những người nô lệ và mại dâm, là một trong những nghề mà các Phật tử không được dấn thân vào. Đức Phật cũng dạy, hãy tìm kiếm của cải bằng phương thế ôn hòa, lương thiện và với những phương thế hợp pháp, không cưỡng bách, bạo hành hoặc lường gạt. Và Đức Hồng Y Toron kết luận rằng, trong tư cách là Phật tử và Kitô hữu, ân cần tôn trọng sự sống con người, chúng ta phải cộng tác với nhau để chấm dứt những tệ nạn trên đây. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta vượt thắng sự dẫn dưng và u mê, đảm bảo việc cứu giúp các nạn nhân, giúp họ phục hồi về phương diện tâm lý và huấn luyện, cũng như giúp họ tái hội nhập vào xã hội nhập cư hoặc xã hội nguyên quán. Sau cùng, Đức Hồng Y cầu nguyện việc mừng lễ Vesak có kèm theo cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn chúng ta, và là cơ hội để đào sâu cách thức cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử, để không còn những người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em với nhau. Tin Ecuador. Tổng thống Ecuador chào mừng chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco. Cùng ngày 16 tháng 4 vừa qua, khi Tòa Thánh công bố lịch trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay, từ ngày 6 đến 12 tháng 7 tới đây, tại thủ đô Quito, Đức Hồng Y Raúl Vela, Tổng giám mục Quito, và Tổng thống nước này là ông Rafael Correa đã có một cuộc họp báo. Đức Hồng Y Raúl Vela nói, chúng ta không thể bỏ qua sự tồn tại của các quốc gia Mỹ Latin khác, nhưng chúng ta có thể nói rằng, Chúa đã thể hiện lòng yêu mến của Ngài khi Ngài đặt trong trái tim của Đức Thánh Cha ý định viếng thăm Ecuador, Bolivia và Paraguay trong chuyến tông du đầu tiên này đến lục địa của chúng ta. Tổng thống Rafael Correa nói, chào mừng Ngài, chào mừng Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng con sẽ làm việc hết sức để chuyến viếng thăm lần này cũng là một kỷ niệm không phai mờ như đã từng xảy ra với Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị 30 năm trước, để chuyến tông du này làm cho đất nước chúng con tốt đẹp hơn, làm cho chúng con nhân bản hơn, huynh đệ hơn và hiệp nhất hơn. Ecuador đang chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco. Ecuador có 15.7 triệu dân, trong đó 74% là người Công giáo. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Ecuador từ ngày 6 đến 8 tháng 7, sau đó là Bolivia và Paraguay từ ngày mùng 8 đến mùng 10 và từ mùng 10 đến 12 tháng 7. Tin Syria. Sứ thần tòa thánh tại Damascus lo ngại khi quân khủng bố Hồi giáo ISIS đã chiếm được trại tị nạn Yarmouk, đe dọa thủ đô Syria. Trong bản tin đánh đi hôm mùng 9 tháng 4 vừa qua, hãng tin Asian News cho biết quân khủng bố Hồi giáo ISIS đã chiếm được trại tị nạn Yarmouk ở vùng ngoại ô Damascus. Biến cố bi đát này gia tăng nỗi sợ hãi là quân khủng bố có thể khởi động một cuộc tấn công trực diện vào thủ đô Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria nói rằng, điều kiện sinh sống tại trại tị nạn này đã rất bi đát từ nhiều tháng trước do giao tranh ác liệt trong vùng này. Giờ đây, tình trạng nhân đạo trong trại tị nạn càng trở nên khủng khiếp hơn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Mario Zanari nói, thật là một sự nhục nhã khi mọi người vẫn chưa chịu mở mắt ra. Bi kịch đã sờ sờ ra đó. Ngài cho biết cụ thể như sau. Trại Yarmouk đã bị bao vây trong hơn 2 năm qua vì cuộc nội chiến tại Syria. Đồ cứu trợ đã không thể đến được với người dân, trừ một số nhỏ giọt được thả dù xuống. Báo cáo của nhân viên Liên Hiệp Quốc từ trong trại cho biết, 3.500 trẻ em lâm cảnh đói khát và vô gia cư. Tình trạng của các em là vượt quá sự vô nhân đạo. Kể từ khi quân khủng bố Hồi giáo ISIS mở cuộc tấn công vào vùng này hồi đầu năm nay, tình hình đã xấu đi hơn nữa. Số thương vong đến nay đã hơn 1.000 người. Quân khủng bố Hồi giáo ISIS đã giết cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo, bị chúng coi là bội giáo. Trong khi người tị nạn đang được sử dụng làm bia đỡ đạn để ngăn cản các cuộc không kích của quân đội Syria. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình và trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Phi Luật Tân, thành viên đồng sáng lập Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại, đã an nghỉ trong Chúa tại Việt Nam ngày 21 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 68 tuổi. Thánh lễ an táng Đức ông Phêrô đã được cử hành vào sáng ngày 24 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long, và linh cữu của Đức ông được đưa về chôn cất tại họ Đạo Rạch Lọp, nơi sinh trưởng và cũng là nơi Đức ông lãnh nhận tác vụ linh mục. Trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị và các bạn lược qua rất ngắn những đóng góp của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài cho ngành truyền thông và cho giáo hội công giáo tại Việt Nam. Về mặt truyền thông, nhất là qua phương tiện phát thanh bằng làn sóng ngắn, Đức ông Phêrô đã gắn liền cuộc đời sứ vụ của mình với Đài Chân lý Á Châu gần trọn 4 thập kỷ. Đến nỗi, người ta nói rằng, Đức ông Tài là hòn đá tảng, cột trụ và là bộ sách bách khoa về Đài Chân lý Á Châu phát thanh từ Phi Luật Tân, lần lượt qua các vai trò, trưởng ban Việt ngữ, giám đốc chương trình, thành viên ban quản trị, rồi sau cùng là vai trò cố vấn. Còn nhớ, được giáo hội đặc phái đến Phi Luật Tân với sứ vụ loan tin mừng bằng đài phát thanh từ năm 1978, một công tác không hề dễ dàng, mà có lúc ngài mô tả mình như một Jonah khác, vì đã muốn trốn chạy khỏi sứ vụ được trao phó. Đức ông Phêrô Tài đã dần định hình những hoạt động đặc trưng của Đài Chân lý Á Châu. Trước hết, với vai trò trưởng ban Việt ngữ, Đức ông Tài và các cộng tác viên đã định hình nên ban Việt ngữ với nhiều chương trình phong phú, đậm chất tin mừng trong từng chuyên mục, để phục vụ thính giả trong thời gian khó khăn cấm cách tại đất nước Việt Nam, như suy niệm lời Chúa, thánh lễ phát thanh trực tiếp Chúa Nhật hàng tuần, phút cầu nguyện, lẽ sống, nói với giới trẻ, và còn rất nhiều chuyên mục khác. Điều quan trọng nhất mà ít người biết và cũng chẳng thể đo đếm được, đó là qua phương tiện phát thanh gần 40 năm, nhất là trong những thời kỳ khó khăn của Giáo hội Việt Nam sau năm 1975, các chuyên mục và chất giọng đặc trưng miền Nam của Đức ông Tài, mà ký danh là Đặng Thế Dũng, đã có không ít người Công giáo sống đạo tốt hơn, không biết bao nhiêu người đến với niềm tin Kitô giáo. Trong số đó, có rất nhiều vị cán bộ cộng sản cộm cán. Có lẽ chính vì vậy mà trong dịp thăm viếng Đài Chân lý Á Châu hồi năm 1995 của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thành lập đài, trước sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Hồng Y John Foley, vị đặc trách truyền thông xã hội của tòa thánh hồi ấy, đã trao phần thưởng truyền thông Công giáo cho ban Việt ngữ thông qua Đức ông Tài. Nói về những đóng góp chung cho cộng đồng và giáo hội tại Việt Nam, thì cũng thật khó nói hết. Từ những năm của thập niên năm 1970, Đức ông Phêrô đã được Cố Hồng Y James Sin, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, trao cho nhiệm vụ điều phối và chăm lo cho những anh chị em tị nạn người Việt Nam tại Phi Luật Tân, trong chương trình hợp tác giữa chính phủ và hội đồng giám mục tại Phi Luật Tân. Chắc chắn, hàng ngàn anh chị em tị nạn người Việt lúc bấy giờ, dù nay đã định cư tại quốc gia thứ ba hay sinh sống tại Phi Luật Tân, đều không thể quên những công việc âm thầm, cần mẫn và kiên trì của Đức ông Tài. Cũng vậy, trong thời kỳ mà tình hình chính trị bắt đầu thông thoáng hơn, nhiều anh chị em trẻ được gửi đi du học tại Phi Luật Tân, Đức ông Tài lại đóng vai trò như người cha, mục tử, là người đại diện cho Giáo hội Việt Nam để nâng đỡ, bảo lãnh, bao bọc không biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, từ khi đặt chân đến Phi Luật Tân đến lúc hoàn thành việc học và trở về Việt Nam thi hành sứ vụ. Sứ vụ này được Đức ông Phêrô Tài thực hiện cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Thật vậy, với lòng hăng say trong sứ vụ truyền thông tin mừng của Đức Kitô, Đức ông Phêrô dù đảm nhận nhiều vai trò tại Phi Luật Tân, còn luôn hết lòng dấn thân cho giáo hội và quê hương tại Việt Nam khi đi và về Việt Nam trong các nhiệm vụ như giảng dạy, thuyết trình, giảng tĩnh tâm, cố vấn cho mọi thành phần trong giáo hội tại Việt Nam, cả các dòng tu và giáo phận. Cũng chính Đức ông Tài, kỳ hội nghị khoáng đại Liên hội đồng giám mục Á Châu lần thứ 10, hồi tháng 12 năm 2012, diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn, đã được đặc cử là phụ tá cho đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị quan trọng này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày rất ngắn một vài đóng góp của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình và trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, thành viên đồng sáng lập Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại, dành cho ngành truyền thông của giáo hội tại Á Châu nói chung và cách riêng cho ngành truyền thông và giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Bài viết do Duy An tổng hợp và thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hey!
thân linh của ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thăm linh của ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong chủ đề tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác, hạnh phúc thật của mỗi người. Một tác giả người Công giáo, sau khi đã hoàn tất nhiều tác phẩm nổi tiếng, liền tìm đến một tu viện để được hướng dẫn thêm và đào sâu hơn đời sống đức tin của mình. Một hôm, trong một cuộc đối thoại với cha viện phụ, tác giả thắc mắc đặt vấn đề rằng, thưa cha, đâu là bước đường trước tiên trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa? Viện phụ trả lời rằng, bước đường quan trọng và cần thiết trước tiên để tìm kiếm thánh ý Chúa trong bất cứ một vấn đề nào, đó là lòng khao khát và chỉ ước muốn tìm kiếm thánh ý Chúa với tất cả tâm hồn trong mọi sự và trong mọi lúc. Các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói qua về thánh ý phổ quát của Thiên Chúa, đó là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và tình thương của Ngài. Thế nhưng, không phải mỗi người được tạo dựng hoàn toàn giống nhau hoặc để đạt tới hạnh phúc như nhau cả. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và chu toàn thánh ý phổ quát của Chúa, mỗi người lại có phương cách thực hiện riêng để đạt tới mức độ hạnh phúc riêng của mình, tùy theo những khả năng và hồng ân mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho mỗi người. Đồng thời, cũng còn tùy thuộc vào sự nỗ lực, cố gắng đáp trả của mỗi người trong việc phát triển và khai thác những khả năng Thiên Chúa ban cho. Nói khác đi, tức là biết chọn tình yêu làm động lực và hướng đi cho tất cả cuộc sống mình, là biết chọn tình yêu trong mỗi hành động, mỗi quyết định, trong mỗi hoàn cảnh cụ thể và mỗi sự lựa chọn của mình. Là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân, theo như Chúa mong muốn. Thế nhưng, làm thế nào để có thể an tâm về thánh ý Chúa và hiểu rõ đâu là điều Chúa muốn nơi mỗi người? Chúng ta đâu có thể mong đợi thiên thần của Chúa đến chỉ bảo cho từng bước phải đi hoặc từng việc phải làm. Các nhà học giả tu đức đề nghị hai bước đường sau đây. Vấn đề nòng cốt trước tiên là mỗi người chúng ta phải đối chiếu và tự hỏi xem mình có thực sự muốn tìm kiếm chỗ đứng và ơn gọi riêng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa hay không. Đối với những người thực sự muốn tìm kiếm thánh ý Chúa, họ sẽ cảm nghiệm ngay trong thâm tâm họ sự thu hút mãnh liệt hoặc xu hướng tự nhiên về một điều gì đó. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu nói rằng, ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã cảm thấy sự khao khát đặc biệt trở thành nữ tu dòng kín Camelo. Ngài có cảm tưởng như Thiên Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi dòng kín vào trong mảnh đất là tâm hồn của Ngài vậy. Từ động lực thầm kín bên trong đó, chúng ta còn phải thực tình xem xét đâu là khát vọng sâu xa nhất của mình, đâu là sự thúc đẩy của ơn thánh dựa trên những khả năng tự nhiên được phú bẩm cho mỗi người. Chúng ta có thể hỏi, chúng ta thường lên kế hoạch cho mình trước, rồi cầu xin Chúa hỗ trợ và thực hiện chương trình của chúng ta, hay là chúng ta biết lắng nghe để khám phá ra chỗ đứng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Chúa? Và bước đường thứ hai giúp nhận ra thánh ý Chúa là sự an bình trong tâm hồn, trong mỗi chọn lựa và sau mỗi quyết định, nhất là những quyết định quan trọng có tính cách quyết liệt, định hướng hoặc thay đổi hướng đi của cuộc sống. Thật vậy, sau khi đã cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng chỉ dẫn, sau khi đã bình tĩnh cân nhắc sự việc, nếu tâm hồn chúng ta cảm thấy an bình về sự quyết định hoặc chọn lựa nào đó, thì có thể nói đó là dấu chỉ điều Chúa mong muốn. Trái lại, nếu vì một quyết định hoặc một chọn lựa nào đó mà tâm hồn chúng ta cảm thấy bất an xao xuyến, có thể là dấu chỉ mình đang đi ngược lại điều Chúa mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng sự bình an trong tâm hồn không hẳn là loại bỏ những khó khăn gian khổ. Một người có thể gặp trăm ngàn khó khăn gian khổ về thể xác cũng như tinh thần, tuy nhiên tâm hồn họ vẫn cảm nghiệm được sự an bình vâng theo thánh ý Chúa và được ơn Chúa phù trợ cách riêng giữa những gian khổ ấy. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ đi tìm những dễ dãi của bản tính tự nhiên và bằng mọi cách muốn loại bỏ mọi khó khăn gian khổ, chưa chắc sẽ bảo đảm được sự an bình tâm hồn hoặc đi đúng theo con đường Chúa muốn. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu không hứa giàu sang, vinh dự, tước quyền và mọi thứ tiện nghi dễ dãi cho những người muốn theo Ngài, nhưng Ngài tuyên bố rõ ràng rằng, ai muốn theo ta phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo ta. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã muốn nêu bật đâu là con đường chắc chắn dẫn tới an bình, hạnh phúc thật, và đâu là những tiêu chuẩn rõ ràng cần lưu ý tới trong việc tìm kiếm và nhận định thánh ý Chúa trong mọi sự lựa chọn và trong cuộc sống thực tế của tín hữu, cả những khi các giá trị theo tinh thần phúc âm hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn của người đời. Thật vậy, Chúa Giê-xu không công bố hạnh phúc dựa trên tiền bạc và sự giàu sang trần thế, nhưng trên tinh thần khó nghèo, từ bỏ ý riêng mình để tìm kiếm thánh ý Chúa như là phần gia nghiệp đời đời. Ai không công bố hạnh phúc mau qua giả tạo dựa trên bạo lực hoặc no đủ, vui sướng thể xác, mà là hạnh phúc bất diệt của tâm hồn hiền lành nhẫn nhục, biết xót thương tha thứ và đói khát sự công chính của Chúa, cả những khi bị khủng bố, đánh đập, nhục mạ, vu oan vì sự công chính và vì nước thiên đàng. Bởi vì những khổ đau đó sớm muộn rồi cũng qua đi, nhưng phần thưởng là hạnh phúc sung mãn dành cho họ sẽ không bao giờ mai một hoặc qua đi. Mặc dù ơn Thánh Chúa không luôn là thực tại hiển nhiên có thể sờ mó được, nhưng chắc một điều là mỗi khi chúng ta hành động theo sự thúc đẩy của ơn Thánh Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự an bình nội tâm vì xác tín rằng đó là điều tốt nhất cần phải làm, là thánh ý Chúa muốn chúng ta tuân theo. Ngược lại, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, nếu chúng ta chống lại ơn Thánh, chúng ta sẽ phải cảm nghiệm những giằng co nội tâm. Các bạn thân mến, với những lời trên đây của Thánh Phaolô Tông Đồ, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết ra sao ngày mai? Nhưng nhìn về hôm nay, nghe thuần thức trong tim dâng đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này? Cho ngày mai tươi đẹp và mê say trong lời Chúa sáng soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Chúa hãy chiếu soi thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới kinh Mân Côi, người ta nhận thấy có tới 200 tài liệu lớn nhỏ quan trọng. Hai vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của kinh Mân Côi là Đức Pio V với thông điệp Consueverunt Romani Pontifices, công bố năm 1571, và Đức Leo XIII là vị giáo hoàng đã viết 12 thông điệp và 2 tông thư, khai triển các đề tài liên quan tới kinh Mân Côi. Số 67 hiến chế về giáo hội Lumencium của Công đồng Trung Vatican II cũng khích lệ tín hữu trân trọng các hình thức và thói quen đạo đức sùng kính Đức Maria đã được huấn quyền giáo hội phê chuẩn dọc dài các thế kỷ. Với thông điệp Christi Matri, Đức Giáo hoàng Phaolô VI diễn tả một cách rõ ràng hơn văn bản của Công đồng Trung Vatican II khi viết: tuy không nói một cách dứt khoát, nhưng với chỉ dẫn rõ ràng, Công đồng Trung Vatican II đã khiến cho tâm hồn của tất cả mọi con cái giáo hội được sốt sắng đối với kinh Mân Côi, bằng cách nhắn nhủ họ trân trọng các thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn Đức Maria như đã được huấn quyền khuyên nhủ trong dòng thời gian. Trong cùng thông điệp, Đức Phaolô VI cũng nhắc nhở rằng kinh Mân Côi là lời cầu nguyện giúp đạt hòa bình, bảo vệ và dưỡng nuôi đức tin. Trong tông huấn Recurrens Mensis October, công bố năm 1969, Đức Phaolô VI trình bày kinh Mân Côi như phương thế đem lại hòa bình khi viết: khi suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua việc tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và các mầu nhiệm cuộc sống cứu độ của Người. Lời cầu vĩ đại công khai và phổ quát này có thể được đọc trong hình thái đã được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Pio V, hay cả trong hình thái mới hơn, mà với sự chấp thuận của quyền bính hợp pháp, chúng thích nghi với các nhu cầu ngày nay. Việc nhấn mạnh các hình thức mới trong việc lần hạt Mân Côi sẽ khích lệ các thử nghiệm mới của việc thích nghi lần hạt theo các nhu cầu mục vụ. Các kinh nghiệm sẽ được diễn tả ra trong nhiều hình thái khác nhau như sẽ được trình bày. Năm 1974, Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Đức Maria một cách rộng rãi hơn. Tông thư nhắc tới các yếu tố đồng cốt tạo thành lời kinh Mân Côi sau đây. Thứ nhất là việc suy niệm một loạt các mầu nhiệm cứu độ. Thứ hai là lời cầu của Chúa hay kinh lạy Cha, là lời kinh nền tảng của lời cầu Kitô vì giá trị vô biên của nó. Thứ ba là 10 kinh kính mừng tiếp nối nhau theo số đã được truyền thống xác định. Thứ bốn là kinh sáng danh, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, kết thúc trục kinh kính mừng. Đồng thời chuỗi Mân Côi là lời kinh có nội dung khẩn nài, chúc tụng ngợi khen và thờ lạy. Thế rồi kinh Mân Côi cũng làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa, trong đó được khai triển với bài giảng thuyết hay suy niệm vài phần lâu hơn. Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI gồm 3 phần. Phần 1 trình bày vài vấn đề về tương quan giữa phụng vụ thánh và lòng tôn sùng kính Đức Trinh Nữ. Phần 2 đề nghị một vài suy tư và hướng dẫn thích hợp với việc tạo thuận tiện cho sự phát triển lòng tôn sùng ấy. Và phần 3 là gợi ý vài suy tư giúp tín hữu lần hạt Mân Côi một cách sốt sắng và ý thức hơn. Đây là thói quen đạo đức đã được các giáo hoàng tiền nhiệm khuyến khích và rất phổ biến giữa dân Kitô. Trong phần 3 này của tài liệu, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kinh truyền tin mỗi ngày, Đức Phaolô VI đề cập tới việc lần hạt Mân Côi. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng chàng hạt Mân Côi được gọi là tóm gọn toàn phúc âm, chàng hoa của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, tràng hoa hồng hay vườn hồng. Các giáo hoàng tiền nhiệm đã đặc biệt chú ý thăng tiến và khích lệ tín hữu lần chuỗi mân côi và phổ biến thói quen đạo đức này, cũng như minh giải bản chất và thừa nhận thái độ chiêm niệm của lời kinh mân côi. Kinh mân côi là lời chúc tụng ngợi khen và khẩn cầu rất hữu hiệu, giúp thăng tiến đời sống Kitô và dấn thân tông đồ. Đức Phaolô VI khẳng định rằng, trong buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên trong triều đại giáo hoàng ngày 13 tháng 7 năm 1963, Ngài cũng đã chứng minh cho thấy sự chân quý đối với việc lần hạt mân côi. Thế rồi trong nhiều dịp sau đó, những dịp thông thường cũng như những dịp nghiêm trọng lo lắng và bất an, Ngài đã nhấn mạnh giá trị của tràng hạt mân côi và đã công bố thông điệp Christi Matri ngày 15 tháng 9 năm 1966. Để xin tín hữu hướng lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ Mân Côi Diễm Phúc, để khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho nhân loại. Đức Phaolô VI đã lập lại lời mời gọi này trong tông huấn Recurrens Mensis October, ngày 1 tháng 10 năm 1969, nhân kỷ niệm 400 năm Đức Pio V công bố tông thư Consueverunt Romani Pontifices. Trong tông thư này, Đức Pio V đã minh giải và định nghĩa hình thức truyền thống của tràng hạt mân côi. Chính sự chú ý tới kinh mân côi đã thúc đẩy Đức Phaolô VI theo dõi nhiều đại hội về mục vụ kinh mân côi trên thế giới. Các đại hội này do các hiệp hội và các người có lòng sùng mộ kinh mân côi đứng ra tổ chức, với sự tham dự của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ có kinh nghiệm và có ý thức giáo hội cao. Trong số đó có các tu sĩ dòng Đa Minh, là dòng có công truyền bá và cổ động tín hữu lần hạt mân côi. Cùng tham dự các đại hội cũng có các sử gia nghiên cứu kinh mân côi, tìm hiểu trực giác ban đầu năng lực khởi sự và cấu trúc nòng cốt của nó, để nêu bật các đặc tính và yếu tố nền tảng của kinh mân côi và các tương quan giữa chúng với nhau. Chẳng hạn như đưa ra ánh sáng tính chất tin mừng của kinh mân côi, vì việc suy niệm các mầu nhiệm và các công thức chính của kinh mân côi đã được rút tỉa ra từ các phúc âm. Phần đầu của kinh kính mừng lập lại lời sứ thần Gabriel kính chào Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin tại Nazareth. Nó nhắc nhớ tới sự ưng thuận của Đức Maria đối với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Nó mời gọi tín hữu có thái độ biết lắng nghe và sẵn sàng thưa vâng, chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng đồng trinh của Đức Maria, đấng đầy ơn phước, là mầu nhiệm nền tảng khai mào công trình cứu chuộc. Vì thế, theo các chuyên viên nghiên cứu kinh mân côi, là lời kinh phát xuất từ phúc âm, là lời kinh loan báo tin mừng, có lẽ một cách mạnh mẽ trong thế giới ngày nay hơn là trong quá khứ. Các mầu nhiệm suy niệm trong kinh mân côi theo thứ tự các biến cố quan trọng nhất trong công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, từ lúc thụ thai cho tới khi sinh ra, lớn lên, rao giảng tin mừng và đạt tột đỉnh với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Ngoài các mầu nhiệm của biến cố nhập thể và cuộc đời thơ ấu, kinh mân côi cũng suy niệm về mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ Maria và đoàn tông đồ tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, và cả biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, tức là các biến cố xảy ra sau khi Chúa Giêsu Kitô về trời. Ba mầu nhiệm vui, thương, mừng bao gồm các biến cố xảy ra theo thứ tự trong công trình cứu chuộc, nhưng nhất là phản ánh lược đồ lời loan báo đức tin và tái đề nghị mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cùng cách thức. Trong đó, Thánh Phaolô đã thấy như được Người ghi lại trong bài Thánh thi Kitô học trong thư gửi tín hữu Philippe chương 2, các câu từ 6 tới 11. Trình bày sự hạ mình, cái chết và việc tôn vinh của Chúa Kitô. Các mầu nhiệm sự sáng do Đức Gioan Phaolô II thêm vào cũng là lấy lại thói quen của các tín hữu trong các thế kỷ xa xưa, vẫn suy niệm về các biến cố trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu Kitô. Là lời kinh tin mừng tập trung nơi mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, kinh mân côi là lời kinh có định hướng Kitô học rõ ràng. Thật vậy, yếu tố chính của nó bao gồm việc lập lại lời chào Đức Maria cũng trở thành lời không ngừng chúc tụng Chúa Kitô là đích điểm lời loan báo của sứ thần Gabriel, và lời chào và chúc tụng của bà Elizabeth thân mẫu Thánh Gioan Tẩy Giả. Mừng vui lên hỡi Maria, và hoa quả lòng em được chúc phúc. Chúng ta còn có thể nói hơn nữa, việc lập lại lời chào kính mừng Maria là nền, trên đó phát triển việc suy niệm các mầu nhiệm. Đức Giêsu mà mỗi lời kinh kính mừng nhắc tới cũng chính là Đức Giêsu mà các mầu nhiệm tiếp theo đề nghị với chúng ta như là con Thiên Chúa và con của Đức Trinh Nữ Maria, sinh ra trong hang đá Bethlehem, được mẹ dâng trong đền thờ, năm lên 12 tuổi ở lại trong đền thờ vì lòng hăng say đối với các việc của Thiên Chúa Cha, là đấng cứu thế. Là đấng cứu thế hấp hối trong vườn Gethsemane, bị đánh đòn và đội mạo gai, vai vác thập giá nặng nề và chết trên đồi Canvê, sống lại từ trong kẻ chết, trở về với Thiên Chúa Cha và ban Thánh Thần xuống trên mẹ Maria và các tông đồ tụ họp nhau trong nhà tiệc ly. Chính để giúp lý trí suy niệm theo lời kinh mà trong nhiều vùng người ta vẫn còn có thói quen thêm tên Giêsu vào mỗi lời kinh kính mừng như một vế nhắc lại mầu nhiệm đã loan báo. Tín hữu cũng còn cảm thấy sự cấp thiết nêu bật tầm quan trọng nền tảng của việc suy niệm bên cạnh yếu tố chúc tụng và khẩn nài. Nếu không có việc suy niệm, kinh mân côi giống như thân xác không có linh hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc lập đi lập lại một cách máy móc các công thức và chống lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Khi các con cầu nguyện, đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoại, tin rằng mình được nhận lời vì nói nhiều. Bởi bản chất của nó, việc đọc kinh mân côi đòi hỏi một tiết nhịp an bình, thanh thản, như thể là dừng lại để suy tư, tạo thuận tiện cho người cầu nguyện, suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa, được nhìn qua con tim của đấng đã gần gũi với Chúa nhất và mở ra các kho tàng không thể dò thấu được.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay duy phút. Khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem lời yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giêsu biến đổi một tâm hồn,
thôi thúc con tim dân thân quyền mình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên. Truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nêu cao đức tin làm anh tham chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho đường trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giêsu biến đổi một tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có một anh chàng họa sĩ, từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia, chàng bắt tay vào việc. Để tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng, một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian. Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên, sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ. Chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm thước. Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng, vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình, ngã xuống vực thẳm. Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt, một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chụp lấy một cây cọ, nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói. Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng, bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó, thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên đem lại cho chúng ta bài học thật quý giá. Hãy biết sống giây phút hiện tại với đầy đủ ý thức. Người họa sĩ tài ba đã nghĩ rằng mình đã để lại cho mọi người một bức tranh tuyệt đẹp. Quả thật, bức tranh đẹp đến mức làm anh bị hút hồn vào đó và khiến anh chẳng còn để ý đến những gì có thể ảnh hưởng đến mạng sống quý giá nhất của mình. Trước mối hiểm nguy đó, người đàn ông nọ đã dùng chính cây cọ của chàng họa sĩ và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh quý giá này. Chính hành động phá hoại đó đã kéo chàng họa sĩ trở về với thực tại, giúp anh ý thức được điều gì đang xảy ra quanh mình. Đôi khi, cũng giống như chàng họa sĩ, người Kitô hữu chìm đắm trong mớ lý thuyết về nước thiên đàng mai sau, về ngày cánh chung, mà bỏ quên những bổn phận hàng ngày. Chúng ta ra sức cổ xí những mớ lý thuyết đó, mà không cần quan tâm đến huấn quyền giáo hội nói về những điều đó có đúng hay không. Chúng ta xem thường những thực tại hàng ngày đang diễn ra, vì chúng không hợp với lý thuyết mình đang có. Nhưng, người Kitô hữu cần nhớ rằng, Thiên Chúa làm chủ thời gian, làm chủ sự sống lẫn sự chết. Do đó, mọi sự diễn ra đều theo trật tự thời gian của Chúa, và đều đem lại ơn cứu độ cho con người. Vì thế, mỗi người không chỉ thờ phượng Chúa, mà còn phải sống những lời Chúa dạy ngay trong giây phút hiện tại, qua những công việc bổn phận hàng ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống thánh thiện và hết mình với giây phút hiện tại. Xin cho chúng con luôn hướng về phúc thiên đàng mà không quên những bổn phận trần thế, hầu có thể sống giây phút thiên đàng ấy ngay tại trần gian này. Amen.
Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dân tình yêu Chúa chung lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.